Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 19 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo sẽ đến dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo trong mùa hè.
Vatican, Phủ Giáo Hoàng thông báo, Đức Thánh Cha sẽ đến nghỉ tại dinh thự mùa hè của Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo trong 2 tuần của tháng 7 và 1 cuối tuần trong tháng 8. Trong thời gian này, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại các nhà thờ và đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường tự do của thị trấn này.
Các giáo hoàng có truyền thống đến dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo ở phía nam của Roma trong mùa hè. Nhưng Đức Cố Giáo hoàng Francisco, từ khi kế vị Thánh Phêrô vào năm 2013, đã chọn ở lại nhà Thánh Marta trong mùa hè và cho biến dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo trở thành một bảo tàng và mở cửa cho công chúng vào năm 2016. Trong thông báo ngày 17 tháng 6, Phủ Giáo Hoàng cho biết Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ đến dinh Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo từ chiều ngày 6 đến chiều ngày 20 tháng 7 và từ sáng ngày 15 đến chiều ngày 17 tháng 8. Trong thời gian ở Castel Gandolfo, vào Chủ nhật ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Giáo xứ Thánh Thomas thành Villanova và vào Chủ nhật ngày 20 tháng 7, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Albano. Vào lúc 12 giờ trưa các Chủ nhật ngày 13 và 20 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh truyền tin tại quảng trường tự do trước dinh Giáo Hoàng. Vào chiều ngày 20 tháng 7, Ngài sẽ trở về Vatican. Trong tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ ngưng các buổi tiếp kiến chung cũng như những cuộc tiếp kiến riêng. Các buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hàng tuần sẽ bắt đầu lại từ ngày 30 tháng 7. Vào tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến Castel Gandolfo một lần nữa. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ thuộc Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo và sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, Ngài sẽ chủ sự giờ kinh truyền tin tại quảng trường tự do. Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh truyền tin tại quảng trường tự do, sau đó, vào ban chiều, Ngài sẽ trở về Vatican. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi Castel Gandolfo là Vatican thứ hai. Nơi này từ hàng ngàn năm trước là biệt thự của hoàng đế Domitiano, sau đó là lâu đài của gia đình công tước Gandolfi trên đỉnh phía tây hồ Albano, được Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 xây dựng lại từ năm 1623 đến năm 1644. Dinh thự Castel Gandolfo được trao cho tòa thánh vào năm 1871 cùng với đền thờ và dinh Laterano ở Roma và được tái xác nhận theo hiệp ước Laterano vào năm 1929. Các giáo hoàng thường đến Castel Gandolfo ít nhất một lần mỗi năm vào mùa hè. Khu phức hợp dinh thự giáo hoàng bao phủ một diện tích 55 hectare và bao gồm dinh tông tòa, dinh thự Barberini và dinh thự Cipo, được bao quanh bởi những khu vườn kiểu Ý lộng lẫy. Bên trong dinh thự có nhiều căn phòng lịch sử và ban công nhỏ nhìn ra quảng trường, nơi Đức Biển Đức 16 đã xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng sau khi từ nhiệm vào ngày 28 tháng 2 năm 2013. Sau đó, Ngài đã trở lại Castel Gandolfo khoảng một tháng trước khi trở về Vatican và cư trú tại đan viện Mater Ecclesiae cho đến khi qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh giải thích rằng Đức Thánh Cha Leo sẽ đến Castel Gandolfo để nghỉ ngơi, gặp gỡ người dân và xem công trình đang được tiến hành tại Borgo Laudato Si. Đức Thánh Cha sẽ cư trú tại dinh thự Barberini, cạnh bảo tàng dinh thự Giáo Hoàng, do đó bảo tàng sẽ vẫn mở cửa.
Đức Hồng Y Parolin nói, Tòa Thánh đi đầu trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân.
Roma, ngày 17 tháng 6 năm 2025, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố với giới báo chí rằng, trong hoạt động giải trừ vũ khí hạt nhân, Tòa Thánh luôn đi đầu và hy vọng về sự dấn thân này.
Sự kiện mà Đức Hồng Y được mời tham dự mang tên Cha Oreste Benzi, người xây dựng những nhịp cầu vì công lý toàn cầu và tình liên đới. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị sáng lập Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan 23. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Parolin mô tả Cha Benzi là người xây dựng những nhịp cầu và tình liên đới. người sáng lập và linh hoạt của một thực thể đã làm phong phú đời sống giáo hội ở Ý và trên toàn thế giới. Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 từng gọi cha Benji là một linh mục khiêm nhường và nghèo khó của Chúa Kitô, một gương sáng luôn gần gũi với những người cùng khổ. Theo Đức Hồng Y Parolin, điều nổi bật nơi cha Benji là đức tin kiên vững trong sự trao ban và chia sẻ cơ hội sống thứ hai cho người nghèo. Thật vậy, có nhiều cuộc đời đã được tái sinh trong cộng đoàn Giáo hoàng Gioan 23. Nơi đây mang lại hy vọng cho những ai từng lạc lối do sự nghèo đói. Tin mừng dạy rằng, cây tốt được nhận biết qua hoa trái của nó, và cộng đoàn do cha Benji sáng lập năm 1968 xác nhận nguyên tắc này bằng việc liên tục chống lại tình trạng bị gạt ra bên lề và nghèo đói, thông qua sự đón tiếp và điều mà cha Oreste gọi là chia sẻ trực tiếp. Cộng đoàn gắn bó cuộc sống với người nghèo và người bị áp bức, sống cùng họ như một gia đình thực sự và nuôi dưỡng mối tương quan với Chúa Kitô. Cha Oreste đã dạy và làm chứng rằng nỗi khốn cùng nguy hiểm nhất chính là sự xa cách Thiên Chúa. Sau sự kiện, trả lời phỏng vấn của hãng tin ANSA của Ý trong bối cảnh căng thẳng mới giữa Israel và Iran, một lần nữa Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh sự dấn thân của Tòa Thánh đối với việc giải trừ vũ khí. Chúng tôi đã đề xuất và thực tế đã đi đến một thỏa thuận liên quan đến sự vô đạo đức, không chỉ trong việc sử dụng mà cả trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Rõ ràng, giải trừ vũ khí hạt nhân cũng phải được thực hiện một cách hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán. Và đó chính là điều mà chúng tôi đang kêu gọi vào lúc này.
Giáo hội Ý nhận được hơn 1 tỷ euro từ tiền thuế 8 phần ngàn.
Roma, vào năm 2025, Giáo hội Ý nhận được hơn 1 tỷ euro từ tiền thuế 8 phần ngàn người dân Ý đóng góp cho các tổ chức tôn giáo. Hội đồng Giám mục Ý phân bổ 280 triệu cho tổ chức từ thiện và 384 triệu cho việc hỗ trợ giáo sĩ.
8 phần ngàn là một luật của Ý. Theo đó, người nộp thuế Ý buộc phải chuyển 0,8% từ tờ khai thuế thu nhập hàng năm của họ cho một tổ chức tôn giáo được Ý công nhận hoặc thay vào đó cho một chương trình hỗ trợ xã hội do nhà nước điều hành. Trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân, mọi người tùy ý ghi tên tổ chức nhận số thuế 8 phần ngàn. Nếu họ không ghi người nhận, luật quy định rằng số tiền chưa khai báo này sẽ được phân phối cho những tổ chức nhận thuế theo tỷ lệ phần trăm số người khai cho các tổ chức căn cứ trên tờ khai thuế. Trong năm 2025, Giáo hội Ý nhận được số tiền thuế 8 phần ngàn là 1.014.987.405 euro. Và Hội đồng Giám mục Ý quyết định phân bổ như sau. 350,9 triệu euro sẽ được phân bổ cho nhu cầu thờ phượng và mục vụ, trong đó 101,6 triệu euro trực tiếp cho các giáo phận, 129 triệu euro cho các cơ sở thờ phượng, 60 triệu euro cho việc dạy giáo lý và 13 triệu euro cho các tòa án giáo hội khu vực. 280 triệu được phân bổ cho các hoạt động từ thiện, trong đó 150 triệu cho các giáo phận, 80 triệu cho sự phát triển của người dân và 50 triệu cho các nhu cầu quan trọng của quốc gia. 384 triệu euro sẽ để hỗ trợ giáo sĩ. Theo dữ liệu liên quan đến tờ khai thuế năm 2021, tỷ lệ số người lựa chọn đóng góp cho giáo hội công giáo là 69,51%. Hội đồng Giám mục Ý nhấn mạnh, các quỹ sẽ được sử dụng theo chỉ dẫn của các giám mục để đáp ứng các nhu cầu thực sự của các giáo phận và cộng đồng, đặc biệt chú ý đến các hoàn cảnh xã hội mong manh, chăm sóc các nhà thờ, thúc đẩy việc dạy giáo lý và hỗ trợ các hoạt động từ thiện trên khắp lãnh thổ quốc gia.
Một nữ tu nguyên là quá phụ, mẹ của bốn nữ tu và một linh mục tuyên khấn trọn đời.
Tây Ban Nha. Vào ngày 13 tháng 5, Sơ Maria Trương Nguyệt Xuân, người gốc Trung Quốc, từ một bà mẹ ngoại đạo đến lãnh nhận bí tích rửa tội, đến trở thành quả phụ, trở thành mẹ của bốn nữ tu và một linh mục, đã tuyên khấn trọn đời tại tu viện dòng Augustino chiêm niệm ở Salamanca, Tây Ban Nha.
Sinh tại Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là một người ngoại đạo, bà Trương Nguyệt Xuân đã kết hôn và chăm sóc năm đứa con như một người mẹ tốt. Trong thời gian lâm bệnh nặng, bà được các nữ tu dòng Augustino giúp đỡ và điều này đã dẫn bà đến với đức tin. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2007, bà Trương cùng bốn người con gái được rửa tội. Sau đó, chồng và con trai bà cũng được gia nhập giáo hội vào dịp lễ Giáng sinh. Sau khi người chồng qua đời, các con gái gia nhập dòng Augustino và con trai cũng được thụ phong linh mục dòng Augustino. Bà Trương cảm thấy tiếng gọi sống đức tin một cách triệt để hơn trong đời sống nữ tu chiêm niệm. Do ở Trung Quốc không có các dòng nữ tu Augustino chiêm niệm, vào năm 2015, bà Trương rời quê hương để thực hiện ơn gọi của mình. Một người con gái là thành viên của cộng đoàn Augustino ở Tây Ban Nha đã giúp bà đến Tây Ban Nha. Nhưng hành trình ơn gọi của bà không dễ dàng. Bởi vì bà đã lớn tuổi và lại không biết tiếng Tây Ban Nha, nên một số cộng đoàn đã từ chối nhận bà. Tuy nhiên, nhờ một linh mục Trung Quốc giúp đỡ và sử dụng phiên dịch điện tử, bà Trương đã đến được tu viện Viti Gudino. Nữ tu Berta Feijo, bề trên cộng đoàn cho biết, dần dần, bà Trương đã học được những điều cốt yếu cho đời sống chiêm niệm và thích nghi. Bà luôn mỉm cười và vui vẻ. Vào năm 2017, bà Trương được gia nhập tập viện và 3 năm sau được khấn lần đầu, trở thành Sơ Maria. Vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, bà Maria Trương Nguyệt Xuân được tuyên khấn trọn đời. Sơ bề trên tu viện khẳng định rằng Sơ Maria là tấm gương cho cộng đoàn về một đời sống tận tụy, chiêm niệm, tình chị em. Cũng bởi vì Sơ luôn chú trọng đến việc phục vụ, đặc biệt là đối với các chị lớn tuổi trong tu viện, những người đều đã ngoài 90.
Nhờ giáo hội, Tổng thống Petro và chính quyền Colombia cam kết từ chối bạo lực.
Bogota nhận lời mời của Đức Hồng y Luis José Rueda Aparicio, đại diện Hội đồng Giám mục Colombia. Ông Gustavo Petro, Tổng thống Colombia và các cơ quan nhà nước khác đã ký một văn bản, trong đó cam kết từ chối mọi hình thức bạo lực như một cách giải quyết các xung đột chính trị và xã hội của đất nước.
Buổi ký kết diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tại Tòa Tổng giáo phận Bogota. Ngoài Tổng thống còn có sự hiện diện của Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, Chánh tòa Hiến pháp, Chánh tòa án tối cao và một số đại diện của các cơ quan khác. Mặc dù nội dung cuộc gặp gỡ không được tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin, buổi nói chuyện và ký kết cam kết diễn ra trong bầu khí thân thiện và tôn trọng. Cuộc họp diễn ra sau cuộc tuần hành ôn hòa với quy mô lớn ở 25 thành phố, riêng tại Bogota đã thu hút khoảng 70.000 người tham gia. Mục tiêu của cuộc biểu tình là kêu gọi chấm dứt bạo lực đang diễn ra tại nhiều khu vực của Colombia, với một trong những nạn nhân gần đây nhất là ứng viên tổng thống Miguel Uribe Tubay. Bên cạnh đó, những tuần gần đây đã chứng kiến tình trạng căng thẳng giữa Tổng thống Petro và Thượng viện sau khi cơ quan này không thông qua việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về cải cách lao động vốn do chính phủ đề xuất. Đáp lại, Tổng thống đã ký sắc lệnh tổ chức một cuộc trưng cầu vào tháng 8 làm gia tăng căng thẳng với các cơ quan chức năng khác. Sau cuộc họp, Hội đồng Giám mục đã tổ chức một cuộc họp báo kêu gọi xóa bỏ bạo lực khỏi môi trường chính trị của đất nước. Đức Hồng y Luis José Rueda giải thích trong cuộc họp báo rằng cuộc gặp gỡ do Giáo hội Công giáo đề xuất là bước đầu tiên của mục tiêu giúp hòa giải của Hội đồng Giám mục, nghĩa là có những bước tiếp theo khác sẽ được thực hiện. Đức Hồng y lưu ý, các tổ chức và định chế có nhiệm vụ phục vụ Colombia, nhưng cuộc họp nhằm mục đích gặp gỡ và lắng nghe nhau, thực hiện bước đầu tiên trong phương pháp sư phạm có thể phục vụ đất nước, cùng đồng hành và ứng phó với nhiều cuộc xung đột khác nhau. Như thế, vai trò trung gian của giáo hội được thể hiện không chỉ trong buổi gặp gỡ này, vì cần phải một quá trình để tạo ra phương pháp sư phạm bằng lời nói, lắng nghe, đối thoại, tôn trọng mà tất cả đều đáng được hưởng.
Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc vì hòa bình.
New York. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ và toàn thể cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức để tái khởi động các hoạt động ngoại giao đa phương nhằm đạt được một nền hòa bình bền vững giữa Israel và Iran.
Cuộc xung đột bùng phát vào thứ Sáu tuần qua khi Israel thực hiện các cuộc không kích vào Iran, khiến một số quan chức quân sự cấp cao thiệt mạng, cùng với các nhà khoa học đang làm việc trong chương trình hạt nhân của Iran. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các mục tiêu tại Israel. Hơn 220 người ở Iran và 21 người ở Israel đã thiệt mạng trong các đợt tấn công kéo dài đến thứ Ba. Trong một tuyên bố do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố, Đức cha Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục cảnh báo, việc phổ biến vũ khí hạt nhân ngày càng lan rộng ở Trung Đông cùng với tình trạng bạo lực leo thang này đang đe dọa sự ổn định mong manh còn lại trong khu vực. Trích lời Đức Thánh Cha, Đức Cha Jaidan nói, tất cả các quốc gia có nhiệm vụ ủng hộ mục tiêu hòa bình bằng cách khởi xướng các con đường hòa giải và thúc đẩy các giải pháp, đảm bảo an ninh và phẩm giá cho tất cả mọi người. Hiệp thông cầu nguyện với Đức Hồng Y Dominique Joseph Martel, Tổng giám mục Tehran, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế khẳng định, hòa bình qua đối thoại dựa trên sự đồng thuận sẽ chiến thắng. Đồng thời, Đức Cha Jaidan kêu gọi các tín hữu Công giáo và tất cả những người thiện chí tha thiết cầu nguyện cho việc chấm dứt các tình trạng thù địch ở Trung Đông. Khi bạo lực giữa Israel và Iran leo thang, chiến dịch tấn công của quân đội Israel tại Gaza vẫn tiếp diễn. Vào thứ Ba, chính quyền Gaza cho biết ít nhất 51 người Palestine đã thiệt mạng khi họ đang chờ các xe tải cứu trợ tại thành phố Khan Yunis, thuộc miền nam dải Gaza. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các cáo buộc này. Các hãng tin quốc tế dẫn lời nhân chứng cho biết xe tăng Israel đã nổ súng vào đám đông đang chờ viện trợ nhân đạo. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các sự kiện dẫn đến cái chết hàng loạt của thường dân Palestine.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 18 tháng 6, Đức Thánh Cha đã suy tư về việc Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt tại hồ Bethesda, một người đã bị bại liệt trong 38 năm và không thể tự mình bước xuống hồ. Thái độ của người bại liệt này khiến chúng ta phải suy nghĩ, bởi vì đôi khi chúng ta cũng cam chịu, mất hy vọng và ngừng cố gắng trong cuộc sống. Bên cạnh sự bại liệt thể lý, còn có một sự bại liệt tồi tệ hơn, đó là bại liệt của tuyệt vọng. Câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho ông: anh có muốn được chữa lành không? Thoạt nhìn có vẻ thừa, nhưng người tìm cách đưa ông trở lại với mong muốn sâu sắc và chân thành nhất của ông. Người bệnh đáp lại bằng cách đổ lỗi cho người khác và bày tỏ một quan điểm định mệnh, cho rằng số phận mình đã như thế. Chúa Giêsu giúp ông khám phá ra rằng hiện tại nằm trong tay ông. Người mời ông đứng dậy vác chổng của mình, biểu tượng của quá khứ, và bước đi. Quá khứ không còn kìm hãm ông nữa, và hiện tại của ông đã được biến đổi, vì giờ đây ông bước đi cùng với một Thiên Chúa, Đấng đã đến gặp ông. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, bất kể chúng ta gặp phải vấn đề hay trở ngại nào trong cuộc sống, hãy hướng về Chúa Giêsu, bày tỏ với người mong muốn được chữa lành và đón nhận lời hứa về sự tự do và cuộc sống mới người ban. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được bắt đầu với đoạn kinh thánh trích từ Tin Mừng Thánh Gioan. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau:
cari fratelli e sorelle, continuiamo a contemplare Gesù che guarisce. In modo particolare oggi vorrei invitarvi a pensare le situazioni in cui ci sentiamo bloccati e chiusi in vicolo cieco.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục chiêm niệm về Chúa Giêsu, Đấng chữa lành. Hôm nay, tôi muốn mời anh chị em suy ngẫm cách đặc biệt về những hoàn cảnh khi mà chúng ta cảm thấy bị kẹt trong đó và bế tắc không có lối thoát. Đôi khi chúng ta cảm thấy rằng tiếp tục hy vọng là điều vô ích. chúng ta trở nên cam chịu và không còn muốn cố gắng nữa. Tình huống này được mô tả trong các sách phúc âm bằng hình ảnh của bệnh bại liệt. Vì lý do này, hôm nay tôi muốn tập trung suy tư vào việc chữa lành một người bại liệt, được thuật lại trong chương 5 của phúc âm theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu lên Jerusalem nhân một ngày lễ của người Do Thái. Người không đến đền thờ ngay. Ngược lại, người dừng lại ở một cổng, nơi có lẽ những con chiên được tắm rửa trước khi được dâng làm của lễ. Gần cổng này cũng có nhiều người bệnh nằm đó. Nhưng không giống như những con chiên, họ bị đuổi khỏi đền thờ vì họ bị coi là ô uế. Và vì vậy, chính Chúa Giêsu đã đến với họ khi họ đang đau khổ. Những người này hy vọng vào một phép lạ có thể thay đổi số phận của họ. Thực tế là bên cạnh cửa có một hồ nước, và nước ở đó được cho là nước phép lạ, tức là có khả năng chữa lành. Và một số thời điểm, nước sẽ được khuấy lên và theo niềm tin của thời đó, bất kỳ ai xuống nước trước sẽ được chữa lành. Theo cách này, có một loại xung đột giữa những người nghèo đã hình thành. Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh tượng buồn sầu của những người bệnh đang lê một mình cách khó nhọc để vào hồ nước. Hồ nước đó được gọi là Bethesda, có nghĩa là ngôi nhà của lòng thương xót. Nó có thể là hình ảnh của giáo hội, nơi những người bệnh và người nghèo tụ họp và nơi Chúa đến để chữa lành và mang lại hy vọng. Chúa Giêsu đặc biệt nói đến một người đàn ông đã bị bại liệt trong 38 năm. Bây giờ, anh ta đã cam chịu, vì anh ta không bao giờ có thể tự mình xuống hồ nước khi nước được khuấy động. Trên thực tế, rất thường xảy ra điều khiến chúng ta tê liệt chính là sự thất vọng. Chúng ta cảm thấy chán nản và có nguy cơ rơi vào tình trạng thờ ơ nguội lạnh. Chúa Giêsu hỏi người bại liệt này một câu hỏi có vẻ thừa. Anh có muốn được chữa lành không? Ngược lại, đó là một câu hỏi cần thiết, bởi vì khi chúng ta bị bế tắc trong nhiều năm, ngay cả ý muốn được chữa lành cũng có thể mất đi. Đôi khi chúng ta thích ở trong tình trạng đau bệnh, buộc người khác phải chăm sóc chúng ta. Đôi khi, đó cũng là cái cớ để không phải quyết định điều gì cần làm trong cuộc sống của mình. Ngược lại, Chúa Giêsu đưa người bại liệt này trở về với mong muốn chân thành và sâu sắc nhất của ông. Trên thực tế, người đàn ông này trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu theo cách cụ thể hơn, và điều này cho thấy quan điểm về cuộc sống của ông. Trước hết, ông nói rằng, ông không có ai đem ông xuống hồ. Do đó, đây không phải là lỗi của ông, mà là lỗi của những người khác không quan tâm đến ông. Thái độ này trở nên cái cớ để tránh việc tự gánh vác trách nhiệm của mình. Nhưng có thực sự đúng là ông không có ai giúp đỡ không? Câu trả lời của Thánh Augustino có thể soi sáng cho vấn đề này. Đúng vậy, để được chữa lành, ông hoàn toàn cần một người. Nhưng người đó cũng là Thiên Chúa. Do đó, người mà ông cần đã đến. Tại sao lại trì hoãn việc chữa lành lâu hơn nữa? Rồi người bại liệt nói thêm rằng, khi ông cố gắng xuống hồ, luôn có người xuống đó trước ông. Người đàn ông này đang thể hiện quan điểm định mệnh về cuộc sống. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ xảy đến với mình là do chúng ta không may mắn vì số phận chống lại chúng ta. Người này nản lòng, ông cảm thấy thất bại trong cuộc đấu tranh của cuộc sống. Ngược lại, Chúa Giêsu giúp ông khám phá ra rằng cuộc sống của ông cũng nằm trong tay ông. Chúa bày ông đứng dậy, trỗi dậy từ tình trạng lâu năm của ông và vác trọng của ông. Chiếc trọng đó không được để lại hoặc vứt đi. Nó tượng trưng cho căn bệnh trong quá khứ của ông là lịch sử của ông. Cho đến lúc đó, quá khứ đã kìm hãm ông. Nó buộc ông phải nằm như một người chết. Giờ đây, ông là người có thể mang chiếc trọng đó và mang nó đến bất cứ nơi nào ông muốn. Ông có thể quyết định làm bất cứ điều gì với lịch sử của mình. Đó là bước đi, đảm nhận trách nhiệm lựa chọn con đường nào để đi. Và điều này là nhờ Chúa Giêsu. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu được cuộc sống của chúng ta bị bế tắc ở đâu. Chúng ta hãy cố gắng nói lên mong muốn được chữa lành của mình. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người cảm thấy tê liệt, những người không thấy lối thoát. Chúng ta hãy cầu xin được trở về sống trong trái tim Chúa Kitô, nơi đích thực là ngôi nhà của lòng thương xót.
Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi. Anh chị em thân mến, giáo hội đau lòng trước tiếng kêu than thống khổ vang lên từ những vùng đất bị chiến tranh tàn phá, đặc biệt là tại Ukraine, Iran, Israel và Gaza. Chúng ta không bao giờ được phép quen với chiến tranh. Thật vậy, cần phải từ chối cám dỗ sử dụng những vũ khí hiện đại và tinh vi. Ngày nay, khi mọi loại vũ khí do khoa học hiện đại chế tạo đều được sử dụng trong chiến tranh, sự tàn khốc của chiến tranh đang đe dọa, lôi kéo các bên tham chiến đến những hành vi man rợ còn vượt xa cả thời xưa. Vì lý do đó, nhân danh phẩm giá con người và luật pháp quốc tế, tôi một lần nữa lặp lại lời cảnh báo thường xuyên của Đức Thánh Cha Francisco với những người có trách nhiệm. Chiến tranh luôn là một thất bại. Và lời của Đức Pio XII, không mất gì với hòa bình, nhưng mọi thứ có thể mất với chiến tranh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cùng với các tín hữu hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.